Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 7 tháng 6 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các bài ghi nhận sau đây. Hai người gốc Việt được vinh danh giải công dân Mỹ vượt trội. Hơn một nửa số người trưởng thành ở Mỹ đã được tiêm chủng, nhưng chính phủ vẫn còn phải đối phó với tâm lý ngần ngại và thông tin sai lạc về vaccine. COVID tái bùng phát ở Việt Nam khiến người lao động tuyệt vọng. Tiền kỹ thuật số Bitcoin trước mối nguy khi Bộ Tài chính Mỹ xem xét các quy định mới để quản lý các giao dịch lớn của đồng tiền này. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đây là một buổi lễ tuyên thệ và nhập tịch cho 20 công dân mới tại trụ sở trung ương của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, USCIS, ở ngoại ô thủ đô Washington. Trong dịp này, có hai người gốc Việt là bà Sandy Hoa Đặng và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng được vinh danh là những công dân Mỹ xuất sắc bởi những đóng góp của họ cho xã hội và nước Mỹ trong suốt hàng chục năm kể từ khi nhập tịch đến nay. Bà Sandy Hoa Đặng được vinh danh vì những nỗ lực trong việc xây dựng một thế hệ lãnh đạo mới cho các tổ chức thiện nguyện, các cơ quan chính phủ, đơn vị nghiên cứu và cho cả các tập đoàn tư nhân trên khắp nước Mỹ. Bà Sandy Hoa Đặng nói:
"Tôi rất vinh dự là thành là người công dân Mỹ xuất sắc. Tôi nhận cái award này ấy thì cũng là tôi biết là rất là nhiều người công dân Mỹ cũng như tôi đã đóng góp được rất nhiều về cho nước Mỹ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng mà tôi rất là may mắn được lên đây, nhưng mà tôi muốn là nhận cái này cũng có rất là nhiều người cũng như tôi cũng đang đóng góp cho nước Mỹ."
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BPSOS, tức Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động về dân sự và chính trị, được vinh danh vì những đóng góp của ông trong việc giúp đỡ những người nhập cư gốc Việt hòa nhập với cuộc sống mới ở Hoa Kỳ và rất nhiều hoạt động thiện nguyện khác, trong đó có cả những hoạt động bảo vệ dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam trong suốt nhiều năm qua. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng thì chia sẻ:
"Ngày hôm nay có rất nhiều người ở các quốc gia khác nhau đã được nhập tịch Hoa Kỳ, tuyên thệ nhập tịch Hoa Kỳ. Thì đấy là những cái con người ưu tú, đấy là những cái tài nguyên tương lai của đất nước này. Bởi vì những người mà đến đất nước này là những người rất quả cảm và họ xây dựng lại cuộc sống của họ ở trên một cái xã hội hoàn toàn mới lạ. Thì đó là những người mà đất nước Hoa Kỳ cần chào đón. Và cuối cùng thì chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự, bởi vì đây là một cái tháng này là cái tháng để mà vinh danh cái di sản của những người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương. Và cái điều này cho thấy rằng là những người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương đã đóng góp rất nhiều cho đất nước này."
Mỗi năm, cơ quan nhập tịch và di trú Mỹ chọn khoảng 9 công dân nhập tịch để vinh danh dựa trên sự cống hiến của họ trong công tác xã hội, thành đạt trong lĩnh vực chuyên môn và trách nhiệm công dân đối với đất nước Hoa Kỳ. Lễ vinh danh cuối tháng 5 vừa qua diễn ra ngay trong tháng nước Mỹ, đánh dấu di sản người Mỹ gốc Á Châu và Thái Bình Dương, và cả hai nhân vật được vinh danh cùng là người Việt. Tiến sĩ Thắng đã tham gia các công tác phục vụ cộng đồng, bảo vệ người tị nạn và cổ suý nhân quyền tại Mỹ cũng như tại châu Á trong 40 năm qua. Bà Sandy Hoa Đặng là người đồng sáng lập tổ chức Conovet Consulting đã cống hiến tận tụy để ủng hộ những người trẻ gốc Á tại Mỹ có thu nhập thấp hoặc bị nhiều thiệt thòi. Cả hai nhân vật được USCIS vinh danh lần này đều xuất thân là những người tị nạn từ Việt Nam.
Hơn một nửa số người trưởng thành ở Mỹ đã được tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ, khoảng 6 tuần trước mục tiêu mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đề ra là tới ngày lễ độc lập 4 tháng 7 của Mỹ, 70% dân số trưởng thành được tiêm ít nhất một mũi. Cột mốc này đạt được trong khi các nhà lãnh đạo cấp liên bang, bang và địa phương đang đẩy mạnh việc cung cấp vaccine COVID-19 cho những người chưa được tiêm, trong khi nỗ lực thuyết phục những người còn do dự, lo sợ và phản bác thông tin sai trái về vaccine. Các ca nhiễm virus corona mới trên toàn quốc đã giảm liên tục khi ngày càng nhiều người được tiêm chủng. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC, bà Rochelle Walensky, trong một buổi họp cập nhật tình hình vào ngày mà cột mốc 50% đạt được, nói số ca nhiễm trung bình trong 7 ngày ở Mỹ hiện dưới 23.000 ca mỗi ngày, giảm khoảng 25% so với tuần trước đó. Tôi vẫn thận trọng nhưng hy vọng con số đó sẽ tiếp tục chiều hướng giảm, bà Walensky nói. Nói thêm rằng những người chưa được tiêm chủng vẫn nên tuân theo hướng dẫn của liên bang về giãn cách xã hội và đeo khẩu trang trong dịp lễ chiến sĩ trận vong vào cuối tuần. Số ca nhiễm mới trung bình trong 7 ngày là 22.877 ca vào Chủ nhật tuần trước. Đó là mức thấp nhất kể từ tháng 6 và chưa tới 1/10 so với mức cao nhất là hơn 250.000 ca sau dịp lễ Giáng sinh và năm mới, theo dữ liệu của CDC. Mỹ đã tiêm 289.212.304 liều vaccine COVID-19 trong nước tính đến sáng ngày 26 tháng 5 và đã phân phối 359.849.035 liều, theo CDC. Con số thống kê của CDC bao gồm vaccine 2 liều của Moderna và Pfizer-BioNTech, cũng như vaccine 1 liều của Johnson & Johnson. Bác sĩ Nguyễn Đông Quan, một chuyên gia y tế hiện đang giảng dạy tại trường y Đại học Stanford ở bang California, nói Mỹ đã vượt qua được một thách thức lớn mà nhiều nước trên thế giới hiện vẫn đang đối mặt, đó là bảo đảm nguồn cung ứng vaccine dồi dào. Ông nhận định thách thức lớn nhất của Mỹ hiện giờ là làm thế nào để thuyết phục những người còn ngần ngại về vaccine, vì đại đa số những người cần và muốn tiêm ngừa đều đã được tiêm ngừa. Nỗ lực này đòi hỏi sự kiên trì giao tiếp và giải thích cho các cộng đồng được nhắm mục tiêu, ông nói thêm.
Cái vùng Bắc California là quan trọng làm bây giờ, những cái đài Việt Nam, những cái đài Mỹ, tất cả đều kêu gọi mọi người nên những người nào đã chưa chích là mới cái chích, là tại vì cái chỗ bây giờ nó rất nhiều chỗ trống, mà lại có một vấn đề tốt nữa là bây giờ đó thì là những cái nơi chích đó, họ có thể cho mình cái quyền chọn lựa hoặc là mình chọn về cái thuốc từ cái hãng Pfizer hoặc là từ cái hãng Moderna, mình có thể mình lựa chọn một trong hai thứ đó, hay là có khi nhiều khi nó cũng có luôn cái hãng Johnson & Johnson nữa. Thành ra nếu mỗi người chúng ta mà cùng nhau mà có thể hiểu được tại làm sao cái tầm quan trọng của cái cuộc chích ngừa này đó, thì hy vọng mọi người sẽ cố gắng để cùng nhau chích.
Vị bác sĩ này cho biết khoảng 25% bệnh nhân của ông vẫn còn do dự với vaccine và đa phần họ trong độ tuổi đi làm từ 55 tới 70. Họ lo ngại vaccine có thể gây nên những tác động bất lợi làm ảnh hưởng đến khả năng mưu sinh của họ, ông nói thêm. Để thuyết phục họ, bác sĩ Quan nói ông nhấn mạnh những trường hợp vaccine gây nên phản ứng bất lợi là rất nhỏ, cũng giống như nhiều loại vaccine khác, và rằng ông cũng sẵn sàng chia sẻ với họ rằng ông cũng khuyến khích người thân của ông chích ngừa như ông khuyến khích bệnh nhân của ông vậy.
Không những mình nói mọi người chích, mà mình cũng cho họ biết là cả mình tin tưởng như vậy, đối với người thân của mình cũng tin tưởng luôn. Thì thường thường đó, ở trong cái vấn đề y khoa thì thường khi một cái người bệnh nhân mà họ thấy là ngay cả cái người bác sĩ hoặc là thân nhân của bác sĩ cũng đã đi qua rồi, thì họ cảm thấy hơi không phải lý do gì mà họ cảm thấy cũng hơi bình an hơn một chút, cũng như họ thấy cái lòng của họ không có còn lo sợ nhiều nữa, thì thường họ chích. Thì Quang cũng sẵn lòng Quang nói thẳng là má của Quang cũng đã chích rồi, và anh của Quang, chị Quang, tất cả là một gia đình Quang ai cũng chích hết rồi, thì mình cũng theo cái chế độ đó mình chích trong đó.
Những người dưới 12 tuổi ở Mỹ hiện có thể tiêm vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech, trong khi Moderna ngày thứ ba tuần trước cho biết vaccine của họ cũng hiệu nghiệm ở thanh thiếu niên, mở ra cánh cửa cho vaccine thứ hai được Mỹ chấp thuận sử dụng cho thanh thiếu niên vào một thời điểm sắp tới trong năm nay.
COVID tái bùng phát suốt gần tháng qua tại Việt Nam với số lượng lây nhiễm lớn và trên diện rộng. Các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt đã được triển khai tại nhiều địa phương như Bắc Giang, Bắc Ninh hay Hà Nội. Giữa nỗi lo về bệnh tật, phần lớn mọi người đều có ý thức chấp hành để bảo vệ bản thân và gia đình. bệnh dịch tái phát, tình cảnh tuyệt vọng của người lao động nghèo một lần nữa lại chồng chất thêm sau những khó khăn họ đã phải gánh chịu trong suốt hơn một năm qua. Chị Nguyễn Thị Hằng, một cư dân ở quận Ba Đình, Hà Nội, cho VOA biết tình cảnh gia đình chị hiện rất khó khăn. Nhiều tháng qua, hai người em trai của chị vốn là tài xế xe khách đường dài đã nghỉ việc hoàn toàn. Buổi sáng cả nhà chị chịu khó ăn muộn một chút để khỏi ăn trưa. Gia đình chị đang dựa vào số tiền dành dụm phòng thân và thắt chặt chi tiêu để cầm cự đến khi có thể quay trở lại làm việc như trước.
Bây giờ là các xe chở khách ấy, ở các cái bến xe là chỉ chở được 10 người thôi em. Thế một chuyến xe người ta chạy Bắc Nam mà chỉ chở được 10 người thôi thì em bảo ăn cái gì? Mà nói chung là đi trên đường là bây giờ họ kiểm soát ghê lắm em. Tại vì bây giờ họ tìm cả bọn nước ngoài đi vào Việt Nam trái phép nữa, cứ đưa người nước ngoài vào mà không có giấy tờ hợp pháp ấy. Thế nên ra là trên các cái chuyến xe đường dài các thứ thì họ lại cần phải kiểm tra. Tại vì vừa rồi là họ kiểm tra mấy vụ là cứ đưa lên xe ô tô riêng rồi ô tô khách của họ tự đi Trung Quốc các thứ họ tự đi ấy. Thế nên ra họ lại càng kiểm soát các cái đấy. Nói tóm lại là toi quá.
Chị than thở với VOA. Chị Hằng nói không chỉ gia đình chị mà những người hàng xóm xung quanh vốn buôn bán lặt vặt sống dựa vào hè phố cũng đang cực kỳ khó khăn kể từ khi Hà Nội cấm buôn bán vỉa hè từ đầu tháng 5 vì dịch bệnh bùng phát.
Dân bây giờ quá chết nhà, cái cô hàng xóm này chị bán hàng nước. Từ hôm mà công an đuổi là nhà cô còn ở trong ngõ, cô bày tí vỉa hè mà dịch dã như thế nên là cô đóng cửa vào. Một ngày bình thường ra cô bán được 15-20 cái bánh mì pate cộng với nước. Từ cái hôm đuổi vào giờ bắt đóng hết cửa lại. Mà người ta sợ lây, người ta cũng không đi ra ăn nữa em. Đấy, cô nghĩa là cái hàng nước chè là cái hàng mà người ta ngồi để người ta bấm điện thoại, người ta nghỉ ngơi. Bây giờ bảo người ta mang nước lại về ngồi ở cơ quan thì nó cũng khác gì là người ta mang nước ở nhà đi đâu. Cho nên là cô ấy ế bánh mì mua 15 cái thì bán được 7-8 cái, còn ế một lửa lon. Thứ hai hôm dồn lại coi như là hơn gần 20 cái bánh mì ế để mốc xanh mốc rêu lại. Càng ngày càng khó khăn em, chán đời. Chung là kinh tế chưa vực dậy được một tí nào luôn. Nói tóm lại một cái cây mà nó đang gục rồi, chưa thể ngóc được lên nổi, bây giờ lại dội tiếp một phát nữa chỉ có gục hẳn.
Chị bày tỏ ngao ngán. Với tình cảnh khó khăn của nhiều hộ dân, đặc biệt là tại Bắc Giang và Bắc Ninh, khi các loại nông sản như vải, dưa và một số rau quả khác đang vào vụ thu hoạch, các chương trình giải cứu lại tiếp tục được vận động. Tuy vậy, theo chị Hằng, cách giải cứu dựa vào sức dân lúc này là không thể, vì nhiều gia đình, cụ thể như gia đình chị, thực sự chẳng còn khả năng để tương trợ ai.
Mà cũng làm gì có tiền mà bảo là giải cứu. Hôm qua cái cậu em chơi với chị, cậu bảo em đi bốc dưa giải cứu cho Bắc Giang. Nó cũng đem về cho chị một quả, bảo chị nó bán ra có 6.000 một cân. Nhưng mà vừa mới ra được một chuyến, nó bảo tiền đâu ra mà mua chị mà giải cứu. Có nghĩa là nó bảo hôm qua là một tấn dưa hay bao nhiêu đấy, mà nếu mà tính ra như thế là cũng 7 triệu bạc, gần chục triệu một chuyến xe ô tô đấy rồi em. Nó bảo cũng chẳng có tiền để đi được mỗi một chuyến thế thôi. Đấy là tư nhân thôi. Còn lâu là bây giờ kêu gọi nhà nước thì bây giờ nhà nước bỏ tiền ra thì là mới có tiền để mà mua nhiều được.
Chị kể, đối với những gia đình có điều kiện kinh tế tốt hơn một chút, tức là có cửa hàng mặt phố để kinh doanh, thì vào thời điểm này cũng chỉ cầm cự qua ngày do lượng khách giảm tới 2/3 vì tâm lý sợ dịch không muốn ra khỏi nhà. Chị Đỗ Thanh Nga, một chủ tiệm ở quận Hoàn Kiếm cho biết.
Nói thẳng ra là ảnh hưởng cuộc sống nhiều chứ. Mà như thế này thì đúng là chấp nhận thôi chứ làm nào. Từ hôm qua hôm nay chưa về thì không biết là đóng cửa hay là bán theo kiểu, nhưng mà khách mà không được vào chọn ai tâm mua, bắt buộc phải có giải pháp.
Đối với những gia đình lao động như gia đình chị Hằng, dịch bệnh vẫn còn rất lâu và rất xa nữa. Cơ hội để thoát dịch và phục hồi vẫn chưa thấy khi mà vaccine đối với người dân còn là chuyện khá xa vời.
Là ngay gần nhà chị nó có cái trạm y tế ở ngay nhà này này. Thế là vừa rồi là gọi hết công an các thứ đến để tiêm ấy chứ. Cho nên chị biết thì mới tiêm đến ngành bộ đội với công an với bác sĩ. Thế thì chị mới bảo là mà những cái đấy mà các ông các bà hay là bác sĩ trong ngành lại bảo thôi tiêm cho con em, tiêm cho chồng em, vợ em thì có được thò được tí nào ra tiêm hết cho người nhà là chúng nó hết rồi, lấy đâu đến được mình. Còn muốn mùa con kia 3 năm nữa chưa chắc em tiêm được, chưa có vaccine để mà tiêm vào người.
Chị Hằng bình luận. Nhưng theo chị, đợt bùng phát này cũng có một chút đỡ ảm đạm hơn so với lần bùng phát đầu tiên cách đây hơn 1 năm.
Lại bắt đầu khó khăn như là cái đợt dịch gần như ban đầu. Nhưng mà chỉ có điều là bây giờ người dân cũng nó không hoang mang như là cái đợt đầu tiên nữa. Đấy, tại vì là sống chung qua một thời gian rồi.
Chị chia sẻ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trên sàn giao dịch Bitstamp, Bitcoin có giá quanh mức 40.256 đô la Mỹ hôm 21 tháng 5. Ở mức giá đó, giá trị của Bitcoin hồi phục đáng kể sau khi mất giá mạnh hôm 19 tháng 5, Reuters cho biết. Ở thời điểm tồi tệ nhất, tổng thị giá của các đồng Bitcoin bị bốc hơi 70 tỷ đô la chỉ trong 24 giờ và giá đơn vị bị giảm tới 38% so với ngày 13 tháng 4 khi một đồng Bitcoin tương đương với 64.800 đô la, theo một bản tin của AP. AP tường thuật rằng nguyên nhân trực tiếp làm Bitcoin mất giá là do một tuyên bố của Hiệp hội Ngành Ngân hàng Trung Quốc về hạn chế cung cấp dịch vụ dùng tiền kỹ thuật số. Giờ đây, Bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số khác lại đứng trước một mối đe dọa nữa từ các nhà quản lý ở Mỹ, theo các bản tin mới nhất của AP và Reuters. Hai hãng tin lớn trên thế giới đưa tin hôm 21 tháng 5 rằng Bộ Tài chính Mỹ đánh tiếng hôm 20 tháng 5 rằng cần phải có các quy định mới, theo đó những giao dịch chuyển tiền kỹ thuật số với số lượng lớn buộc phải báo cáo với Sở Thuế của Mỹ là IRS và Ngân hàng Trung ương Mỹ, tức là Fed. Trong cùng ngày, Chủ tịch Fed ông Jerome Powell cũng tăng thêm sức ép với tiền kỹ thuật số qua một thông điệp bằng video. Trong đó, ông nói rằng các loại tiền đó gây ra những rủi ro cho sự ổn định tài chính, AP và Reuters cho hay. Ông Powell báo hiệu rằng có thể cần phải thông qua các quy định chặt chẽ hơn để quản lý các đồng tiền điện tử đang trở nên ngày càng phổ biến hơn. Những thông điệp liên tiếp nhau kể trên xuất hiện trong cùng một tuần mà Bitcoin, đồng tiền kỹ thuật số được nhiều người biết đến nhất, đã bị mất giá mạnh hôm 19 tháng 5 do nguyên nhân trực tiếp là Hiệp hội Ngành Ngân hàng Trung Quốc cấm dùng các đồng tiền kỹ thuật số trong thanh toán giao dịch. Hồi 1 giờ chiều ngày 19 tháng 5 theo giờ quốc tế GMT, Bitcoin giảm xuống còn 32.300 đô la. Hầu hết các đồng tiền kỹ thuật số khác mất giá từ 7 đến 22%. Việc giá trị đồng Bitcoin giảm tới 20.000 đô la chỉ trong một ngày bị xem là một mức sụt giảm cực đoan. Trước hôm 19 tháng 5, Bitcoin đã phải chịu tin xấu là hãng Tesla của tỷ phú Elon Musk ra quyết định không chấp nhận việc thanh toán mua ô tô bằng đồng tiền kỹ thuật số này, dù hãng từng nói là có chấp nhận. Một bản tin của AP cho rằng tỷ phú Elon Musk cũng có vai trò khá lớn tác động đến giá trị của Bitcoin. Hồi tháng 2 năm nay, ông Musk tuyên bố là hãng ô tô điện Tesla của ông đã đầu tư 1,5 tỷ đô la vào Bitcoin. Tháng 3, Tesla nói bắt đầu chấp nhận Bitcoin được dùng để thanh toán. Những động thái đó đã góp phần làm tăng giá Bitcoin. Ông Musk cũng tung hô đồng tiền kỹ thuật số Dogecoin và giá của đồng này cũng tăng vọt. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, ông Musk đảo ngược, nói trong tuần trước là Tesla sẽ dừng chấp nhận Bitcoin do những thiệt hại tiềm tàng cho môi trường từ việc đào Bitcoin gây ra. Tuyên bố đó làm cho Bitcoin giảm giá xuống dưới 50.000 đô la, tạo tiền đề cho sự tháo chạy của nhiều người khỏi phần lớn các đồng tiền kỹ thuật số trong thời gian gần đây. Trong các nhà đầu tư vào Bitcoin, một số người lo ngại rằng Tesla sẽ bán một phần hoặc tất cả số Bitcoin mà hãng này đang nắm giữ. Nhưng hôm 19 tháng 5, ông Musk báo hiệu rằng Tesla vẫn đang tiếp tục duy trì khoản đầu tư này. Bitcoin ra đời như thế nào vẫn là một bí ẩn theo AP. Đồng tiền kỹ thuật số này được tung ra năm 2009 bởi một người hoặc một nhóm người có tên là Satoshi Nakamoto. Nó không gắn với ngân hàng hay chính phủ nào và nó cho phép những người sử dụng được tiêu tiền mà không lộ danh tính. Đồng tiền này được tạo ra bởi những người sử dụng là những người đào các đồng tiền bằng cách cho mượn công suất tính toán của máy tính để xác nhận các giao dịch của những người sử dụng khác. Đổi lại, họ được nhận Bitcoin. Đồng tiền này cũng có thể được mua bán trên các thị trường chứng khoán bằng đồng đô la và các đơn vị tiền tệ khác. Một số doanh nghiệp chấp nhận Bitcoin là phương tiện thanh toán và một số định chế tài chính cho phép chúng nằm trong danh mục đầu tư của khách hàng. Nhưng về tổng thể, mức độ chấp nhận nó một cách chính thống thì vẫn còn hạn chế. Vẫn theo AP, về cơ bản, Bitcoin là những chuỗi mã máy tính được ký tên ở dạng kỹ thuật số mỗi khi chúng đi từ chủ nhân này sang chủ nhân khác. Các giao dịch đó có thể được thực hiện theo kiểu ẩn danh, nên đồng tiền này được ưa chuộng trong số những người không thích bị pháp luật ràng buộc, ngoài ra là những người yêu thích kỹ thuật, các nhà đầu cơ và bọn tội phạm. Bitcoin phải được lưu trữ trong ví kỹ thuật số hoặc là trên mạng thông qua sàn giao dịch như là Coinbase hoặc ở ngoài mạng lưu trong ổ cứng dùng phần mềm chuyên dụng. AP dẫn thông tin của Coinbase cho biết là có khoảng 18,7 triệu đồng Bitcoin hiện đang lưu hành và sẽ chỉ có tối đa là 21 triệu đồng Bitcoin tồn tại. Vì sao lại như vậy và tất cả các đồng Bitcoin đó đang ở đâu là những thông tin hầu như không ai biết, AP tường thuật. Hiện nay, Bitcoin đạt mức độ phổ biến với mốc hơn 300.000 giao dịch mỗi ngày nhưng vẫn chưa bằng tiền mặt và thẻ tín dụng. Nó được nhiều công ty ủng hộ, trong đó có các tên tuổi như hãng thanh toán kỹ thuật số Square và ông chủ hãng là Jack Dorsey, người cũng là tổng giám đốc điều hành của Twitter. Overstock.com cũng chấp nhận Bitcoin và hồi tháng 2, BNY Mellon, ngân hàng lâu đời nhất ở Mỹ, nói họ sẽ đưa các đồng tiền kỹ thuật số vào các dịch vụ được cung cấp cho khách hàng. Mastercard cũng nói là họ sẽ bắt đầu hỗ trợ các đồng tiền kỹ thuật số có chọn lọc trên mạng lưới của họ. Ngược lại, vẫn có nhiều nghi ngại về Bitcoin. Do khó có thể xác định giá trị của nó, nhiều định chế, chuyên gia và người buôn bán chứng khoán còn hoài nghi về Bitcoin và tiền kỹ thuật số nói chung. AP dẫn lời Chủ tịch Ngân hàng Liên bang Mỹ Fed, ông Jerome Powell, nói rằng ngân hàng trung ương này nghiêng về hướng gọi tiền kỹ thuật số là tài sản kỹ thuật số vì chúng dễ bị chao đảo, gây hại cho khả năng cất trữ giá trị, mà đó mới là một chức năng cơ bản của một đơn vị tiền tệ. Hiện tại, các nhà quản lý không lo ngại về việc các đồng tiền kỹ thuật số sụp đổ có thể kéo theo phần còn lại của hệ thống tài chính hay nền kinh tế, AP cho biết. Ngay cả vào đợt bán tháo vừa qua, các đồng tiền kỹ thuật số vẫn giữ thị giá khoảng 1,72 nghìn tỷ đô la, nhưng con số đó vẫn quá nhỏ so với giá trị của thị trường chứng khoán là 46,9 nghìn tỷ đô la, thị trường bất động sản nhà ở 41,3 nghìn tỷ đô la và thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ gần 21 nghìn tỷ đô la ở thời điểm đầu năm nay. Ngân hàng Trung ương châu Âu nói hôm 19 tháng 5 rằng nguy cơ của các đồng tiền kỹ thuật số ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ thống tài chính dường như có mức độ hạn chế ở hiện tại, phần lớn là vì chúng không được sử dụng rộng rãi trong thanh toán. Bên cạnh đó, các định chế thuộc ngân hàng này không có nhiều hoạt động liên quan đến các công cụ gắn với tiền kỹ thuật số.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Trong hai bài học kỳ trước, Hoàng Long đã giới thiệu và giải thích cho các bạn thế nào là thì hiện tại hoàn thành và cách dùng thì hiện tại hoàn thành. Hoàng Long và Elisa cũng đã đưa ra nhiều ví dụ để minh họa cách dùng của thì hiện tại hoàn thành qua những tình huống khác nhau. Trong bài học hôm nay, Hoàng Long xin giới thiệu nốt một điểm ngữ pháp đáng lưu tâm liên quan tới thì hiện tại hoàn thành. Đó là sự khác biệt trong cách dùng động từ be và go theo sau bởi giới từ to và nơi chốn trong hai cấu trúc been to và gone to. Đều có nghĩa là đã tới nơi nào đó. Các bạn hãy nghe tình huống đối thoại sau đây giữa Hoàng Long và Elisa. Lưu ý là tình huống đối thoại diễn ra trong văn phòng ở Mỹ, nơi mà Hoàng Long và Elisa cùng làm việc.
Elisa, have you ever been to Italy?
Yes, I've been to Italy twice. One for my cousin's wedding and the other for a business trip.
Speaking of your cousin, where's he now? Is he still in the US?
No, he's gone to South America.
Hoàng Long hỏi Elisa, chị ấy đã bao giờ tới Ý chưa? Elisa cho biết chị ấy đã tới đó hai lần, một lần dự đám cưới của người anh họ Andrew và một lần khác là đi công tác.
Hoàng Long hỏi tiếp, bây giờ Andrew đâu rồi? Có còn ở Mỹ không? Alicia trả lời, không, anh ấy đi Nam Mỹ rồi. Lưu ý cách Alicia sử dụng hai cấu trúc been to và gone to trong tình huống vừa rồi.
I've been to Italy twice.
Alicia nói chị ấy đã tới Ý hai lần rồi tính tới thời điểm này. Cấu trúc been to cho biết đã từng tới nơi nào đó rồi và đã quay trở lại. Alicia đã từng tới Ý hai lần và đã quay trở về. Chị ấy hiện tại đang ở Mỹ. Sự liên kết với hiện tại ở đây chính là con số hai lần du hành tới Ý tính tới hiện tại. Chính vì thế mà Alicia dùng thì hiện tại hoàn thành. Còn khi Alicia nói
He's gone to South America,
thì chị ấy cho biết là người anh họ Andrew đã đi Nam Mỹ rồi và hiện tại anh ấy đang ở đó. Cấu trúc gone to cho biết đã đi tới nơi nào đó rồi và hiện tại đang ở nơi đó, chưa quay trở về. Chúng ta hãy cùng nghe lại tình huống đối thoại. Alicia, have you ever been to Italy?
Yes, I've been to Italy twice. One for my cousin's wedding and the other for a business trip.
Speaking of your cousin, where's he now? Is he still in the U.S.?
No, he's gone to South America.
Trong phần còn lại của chương trình, Hoàng Long xin điểm lại những nội dung quan trọng của loạt bài học về thì hiện tại hoàn thành mà Hoàng Long đã giải thích trong hai bài học trước. Câu hỏi quan trọng vẫn là, chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành trong tình huống nào? Chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành để mô tả một hành động đã xảy ra hoặc đã bắt đầu trong quá khứ mà có liên hệ tới hiện tại theo cách nào đó. Đó có thể là một hành động liên tục hoặc lặp đi lặp lại cho tới hiện tại. Ví dụ,
Alice and Tom have been married for 5 years.
Alice và Tom đã là vợ chồng được 5 năm nay.
We've had 3 meetings this week.
Tuần này chúng tôi đã có 3 cuộc họp.
I've never seen a whale in my life.
Tôi chưa từng thấy cá voi trong đời. Thì hiện tại hoàn thành cũng được dùng để báo tin về một sự kiện vừa mới xảy ra, một hành động vừa mới hoàn thành, thành tựu. Ví dụ,
The rocket has landed on the moon.
Phi thuyền đã đáp xuống mặt trăng.
Jimmy has finished his homework.
Jimmy đã làm xong hết bài tập về nhà.
Kelly's just lost her key.
Kelly vừa đánh mất chiếc chìa khóa của cô ấy. Có một mẹo nhỏ để giúp các bạn nhớ khi nào thì sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Đó là khi bạn bắt gặp những từ chỉ thời gian như for, never, như trong những ví dụ vừa nêu ở trên. Một số từ đáng nhớ khác bao gồm ever, before, yet, just, recently, lately, already. Để kết thúc loạt bài học này, Hoàng Long xin gửi đến các bạn một đoạn trong bài hát I Haven't Found What I'm Looking For của nhóm nhạc U2. Các bạn hãy lắng nghe ca từ của bài hát để xem thì hiện tại hoàn thành được sử dụng như thế nào nhé.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.